无挂碍，故无有恐怖，远离颠倒梦想。
无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想。Bởi không bị chướng ngại nên không sợ hãi, xa lìa mọi điên đảo mộng tưởng. Vô quấy ngại gian chân phóng hạ, tái vô khủng bố nghiệp chướng trừ. Viễn ly điên đảo san tướng phá, mộng tưởng thô tế xa hoặc như. Tam chướng tiêu dung viên tam đức, lục căn hữu dụng chứng lục thông. Hội thử diệu lý thân thọ dụng, chi giả dị ngộ muội nan đồ. Nghĩa là thật tâm xả gọi vô quấy ngại, lại chẳng sợ hãi nghiệp chướng trừ, xa rời điên đảo phá tướng san, không mộng tưởng hoặc hợp lý như. Tiêu ba chướng viên tròn ba đức, sáu căn hỗ dụng đắc sáu thông. Hội diệu lý này thân thọ dụng, nếu không ngộ mê vào ngõ hiểm. Bởi tâm không có chướng ngại nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên xa lìa mọi thứ điên đảo và mộng tưởng. Hết thảy mộng tưởng đều không còn, điên đảo cũng không có luôn. Không sợ hãi tức quý vị đã phá trừ được nghiệp chướng, không điên đảo mộng tưởng tức là phá trừ được phiền não chướng. Đó là ý của câu tụng tái vô khủng bố nghiệp chướng trừ. Muốn đạt tới vô quấy ngại chẳng phải là chuyện dễ. Có người bảo rằng tôi không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ nghĩ tới cha mẹ tôi mà thôi, vậy thì tốt, là có hiếu. Tuy nhiên hiếu đạo cũng là một chướng ngại. Hoặc có người lại bảo tôi chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ đến con trai con gái tôi thôi. Đó là lòng từ bi, tuy là tâm từ bi, nhưng cũng là một loại chướng ngại, một chướng ngại lành. Hay lại có người nói, tôi có một người bạn đã lâu không gặp mặt, sớm tối lúc nào tôi cũng nghĩ tới, nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng vẫn chưa gặp được, đó cũng là chướng ngại. Nói chung, cái gì mà ta không xả bỏ, phóng hạ được, thì cái đó là chướng ngại. Nếu buông xả được thì mới là vô quấy ngại, do đó mới có câu kể tụng sau. Vô quấy ngại gian chân phóng hạ. Nói tới đoạn này, tôi nhớ lại lúc xưa kia ở núi Linh Nghiêm thuộc Tô Châu, có một vị hòa thượng tên Đại Tu. Ngài chuyên tu thiền nên suốt ngày từ sáng đến tối ngài đều tĩnh tọa tham thiền. Sau đó ngài buông bỏ hết mọi sự. Ngài buông bỏ như thế nào? Ngài làm một câu đối liễn như sau:
Vũ ta, vũ xảo, vũ lệ văn, vũ chiêu, vũ lẻo, vũ an thái.
Vô đại, vô tiểu, vô nội ngoại, tự tu, tự liễu, tự an bài. Câu đối này nghĩa là chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài. Quý vị nói đó là cảnh giới gì? Tức tự tu, tu xong, tự an bài các việc. An bài ra sao? Đây cũng là một sự kỳ quái. Ngài khoét vắt núi thành một chỗ lõm, vừa đủ chỗ một người ngồi. Bên ngoài ngài lấy đá chắn làm thành một cánh cửa, có thể mở ra hay đóng lại như ý muốn. Từ đó ngài đóng cửa đá lại và ngồi tu ở bên trong thạch động cho đến khi tu xong, tức nhập Niết Bàn. Các vị xem, chỉ đơn giản như vậy thôi, đó mới là buông bỏ thật sự. Ngài cũng không thâu đệ tử nào nên không có nhiều vấn đề, cho nên gọi là vô quái ngại. Có đệ tử thì cũng có quái ngại, vì có đệ tử là có nhiều vấn đề phiền hà. Hiện tôi không biết là có bao nhiêu vấn đề trong tương lai, nhưng tôi không để ý đến, bởi vì vấn đề cũng là không vấn đề và quái ngại cũng là không quái ngại. Có số người đã biết về câu chuyện của Hòa Thượng Đại Tu, nhưng tôi không vì đó mà ngưng nói về Ngài. Khi giảng kinh, quý vị không nên sợ mất nhiều thời gian. Khi quý vị mới bắt đầu giảng kinh, quý vị nên nói về cái mình biết, dù các người khác có hiểu hay không. Nếu quý vị không hiểu thì nói không hiểu. Khi mới thực tập giảng kinh, quý vị nên chân thật chắc chắn một cách thực tiễn. Khi quý vị nói một câu, nó giống như có 100 cân đá rớt xuống thành một lỗ hỏng. Ai không muốn nghe cũng phải nghe rằng tôi bỏ một câu này trong đầu quý vị và quý vị sẽ phải chấp nhận thôi. Vì vậy, bất luận ai đã nghe qua một chút rồi, quý vị vẫn luôn có thể nói thêm về chuyện đó thêm một lần nữa. Quý vị không được trộm giờ làm việc và cắt xén vật liệu. Thí dụ theo như quy ước sẽ xây một cái nhà có xà ngang dày 8 tấc. Và quý vị nói, ồ, nếu tôi dùng xà ngang dày 4 tấc thì cũng được vì nó rẻ hơn. Rồi quý vị xén bớt vật liệu. Và đáng lẽ quý vị phải làm 8 giờ đồng hồ, quý vị chỉ làm có 6 giờ. 2 giờ kia là làm qua loa ẩu tả và nói là đã làm 8 giờ. Đó là trộm giờ làm việc. Cho nên khi thuyết pháp, quý vị chưa có làm như vậy. Quý vị phải chín thật giảng thuyết, và thính giả có hiểu hay không, quý vị cũng phải giảng. Quý vị nên giảng như quý vị mới bắt đầu giảng, và trong tương lai cũng vậy. Quý vị có hiểu không? Hơn nữa, quý vị không nhất định phải nói y theo đạo lý mà tôi đã thuyết giảng. Nước Mỹ có nói về phát triển tự do, vì thế quý vị cũng tự mình nên phát triển tự do và diễn đạt theo lý trí của mình. Có vậy mới phát huy sự mới mẻ và sáng tạo. Đó cũng giống như lời của Pháp Sư Đạo Thắng về xiển đề. Đa số người giảng kinh Đại Niết Bàn đều nói, xiển đề không có Phật tánh và không thể thành Phật. Nhưng Pháp Sư Đạo Thắng tuyên bố, xiển đề cũng có Phật tánh và cũng có thể thành Phật. Nghe thế mọi người đều phản đối, nhưng sỏi đá lại gật đầu đồng ý. Vì vậy có câu, Ngài Đạo Thắng thuyết pháp, sỏi đá vô tình cũng gật đầu. Tại sao sỏi đá gật đầu? Bởi vì Pháp Sư phát hiện ra điều mới mẻ. Quý vị không nên chỉ theo cách giảng của tôi. Nếu tôi không phải là ông thầy dân chủ, tôi sẽ nói, quý vị nhất định phải theo tôi. Nếu không theo tôi thì sẽ đi trên đường lầm lẫn, thành người thật xấu ác và bị đọa vào địa ngục trong tương lai, mà không cho phép quý vị tự do phát triển. Nhưng tôi đã không giống vậy. Tôi hướng về sự phát triển tự do. Bởi nay tôi đã đến nước Mỹ, nơi có sự phát triển tự do, mỗi người có tự do riêng. Và tôi không thể che đậy, giống như để trí huệ của quý vị vào cái tách trà, rồi đậy nắp lại không cho quý vị phát huy. Trừ phi, quý vị không có trí huệ và thật đần độn không có sáng tạo gì. Cho nên quý vị nên chuyên tâm phát huy ra điều mới mẻ. Bất cứ đệ tử nào cũng đều có thể cống hiến sáng kiến của mình, chứ không kể một riêng ai. Tái vô khủng bố nghiệp chứng trừ, tức khi không còn sợ hãi nữa thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Tại sao có sự sợ hãi, khủng bố? Bởi vì có nghiệp chướng. Nếu không sợ sệt nữa thì nghiệp chướng cũng không còn. Viễn ly điên đảo san tướng phá, nghĩa là nếu chúng san có xa lìa được điên đảo thì mới phá được cái tướng san ra. Chúng san chúng ta đều điên đảo, san ra tướng vô minh nên không phá nổi. Nếu hết điên đảo tức sẽ không có mộng tưởng, không có thô hoặc, tế hoặc và trần sa hoặc. Như vậy mọi việc đều mới phù hợp với chân lý thật như. Đó là nghĩa của câu mộng tưởng thô tế, sa hoặc như. Tam chướng tiêu dung viên tam đức. Đến lúc đó thì tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng đều tiêu dung, tiêu tan. Tam đức là giải thoát đức, bát nhã đức và pháp thân đức. Cả ba đức đều được viên mãn, viên dung. Quý vị nếu có thể đồng thời lục căn hỗ dụng chứng lục thông, tức có thể dùng sáu căn hỗ dụng đáp đổi với nhau, thì mỗi căn đều sẽ có sự diệu dụng của sáu căn kia. Căn nào cũng có đủ năng khiếu của các căn kia, và có thể nói là đắc được lục thông. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưới, thân và ý. Mỗi căn còn có những công năng diệu dụng của nó. Đây chứng minh rằng quý vị đắc được lục thông. Lúc này quý vị sẽ chứng đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Chứng minh quý vị đắc được cả sáu thông. Hội thử diệu lý thân thọ dụng. Nếu lãnh hội được những đạo lý vi diệu như vậy, hội thử diệu lý, thì tự thân sẽ được hưởng dụng các công năng trên thân thọ dụng một cách chân chắn. Nếu hiểu biết được đạo lý này thì quý vị sẽ đạt được giác ngộ. Còn như mê muội thì sẽ vào ngõ rẽ đi đường sai lầm, gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Đó là ý của câu tụng: chi giả dị ngộ muội nan đồ,